Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu, tờ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Sáu 13 tháng Giêng năm 2006, trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự nói về thánh lễ Chúa Hiển Linh dành cho các bạn sinh viên và giới trẻ tại Hà Nội. Kế đó là các đề mục Đạo lý Thiên niên kỷ mới, Diễn đàn Tự do, Căn cước người Kitô, cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Mông Cổ. Tham dự thánh lễ ngoài trời hay trong lều là những kỷ niệm khó quên đối với nhiều người Công giáo Mông Cổ trong năm 2005 vừa qua. Do bởi nhà thờ chính tòa phải đóng cửa và một nhà thờ khác chưa được xây xong. Chắc chắn họ nhờ đến tang lễ của Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, nhờ ngài mà giáo hội non trẻ của họ được hình thành. Và 10 năm sau, ngài đã nâng giáo hội này từ một giáo điểm lên thành hạt phủ doãn và bổ nhiệm Đức Giám mục tiên khởi của họ. Giáo hội Công giáo Mông Cổ chính thức chào đời vào tháng 7 năm 1992, 3 tháng sau khi quốc gia này thiết lập quan hệ ngoại giao với Tòa Thánh. Gần đây vào năm 2003, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã bày tỏ ước muốn viếng thăm và khánh thành nhà thờ chính tòa ở thủ đô Ulaanbaatar. Người Công giáo địa phương còn nhớ, đã cùng tham dự các hoạt động mừng ngày giới trẻ thế giới lần thứ 20 với Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Họ đã cử 19 người, nhóm đông nhất từ trước đến nay của họ, đến tham dự sự kiện ở Đức. Tuy nhiên, năm 2005 có thể là năm in đậm trong ký ức của họ nhất, vì là năm họ dự lễ ngoài trời, hay trong túp lều hình tròn bằng vải ni truyền thống của người Mông Cổ, thay vì trong các nhà thờ. Hai trong ba giáo xứ ở quốc gia này đã sử dụng các nơi thờ tự tạm hơn nửa năm qua. Mặc dù giáo hội Công giáo đã xây dựng các tòa nhà trong 12 năm đầu tại Mông Cổ hiện nay, chỉ có ba giáo xứ đã được chính thức thành lập, tất cả đều nằm trong thủ đô. Là dân du mục thì cả đời là dân du mục, như vài người Mông Cổ nói đùa với nhau như vậy. Hầu hết người dân vẫn sống trong các túp lều, mặc dù lối sống du mục, lối sống truyền thống của họ đang bị lỗi thời. Tại giáo xứ Mông Triều, người ta có thể sẽ không còn cần đến những nơi làm tạm nữa, mặc dù phải tháo dỡ và dựng lại những túp lều hình tròn. Nhiều lần, theo truyền thống của dân du mục đích thực, giáo xứ đang xây một ngôi nhà thờ lớn hơn và có nhiều phòng học hơn để có chỗ cho cộng đoàn đang lớn mạnh. Khoảng 170 người, trong đó có 100 người đã rửa tội, thường xuyên tham dự thánh lễ, nhưng chỉ có 70 người có thể chen chúc vào bên trong nhà nguyện. Các phòng khác gồm một nơi phát trận thức ăn, phòng ngủ và văn phòng, được tận dụng tối đa. Hiện nay, thánh lễ và các lớp giáo lý được tổ chức trong hai lều tròn trong sân nhà giáo xứ. Giáo xứ còn được nới rộng nhờ mua một ngôi nhà gỗ nhỏ trong vùng gần sân bay ở thủ đô Ulaanbaatar. Linh mục người Hàn Quốc cha Stephen Kim, linh mục chánh xứ, nói rằng thánh lễ được cử hành tại ba địa điểm, hai địa điểm ở Ulaanbaatar và một ở Junmot, thủ phủ của tỉnh miền Trung. Giáo dân đang giúp ngài xây dựng các cộng đoàn giáo xứ mới. Tình hình vật chất tại nhà thờ chính tòa, hai thánh Phêrô và Phaolô cũng tương tự, nhưng giáo dân có lý do khác phải tham dự thánh lễ trong nhà lều tròn. Nhà thờ chính tòa đang bị đóng cửa từ ngày 9 tháng 5, khi một kiến trúc sư bị ngã chết trong nhà thờ. Một nhóm trong ban thanh tra quốc gia đã yêu cầu các thợ xây mở một phần sàn nhà phía trên để họ kiểm tra các đà chống đỡ bằng gỗ. Và kiến trúc sư này, một thành viên trong nhóm, chẳng may bị rơi xuống lỗ. Toàn bộ tòa nhà bị đóng cửa theo luật pháp và theo truyền thống của người Mông Cổ. Tai nạn này làm gián đoạn hoạt động của giáo xứ, thư viện bên cạnh, phòng khám bệnh cho người nghèo và trung tâm nghiên cứu Mông Cổ. Giáo dân đã phải ứng biến bằng cách dùng các lều lớn cho các dịch vụ, và vào tháng 8, họ đã phải tổ chức lễ hội giới trẻ thánh thể đầu tiên của Mông Cổ tại khu tĩnh tâm, cách thủ đô Ulaanbaatar 20 cây số về phía bắc, thay vì tại nhà thờ chính tòa. Lễ hội này là một cơn ác mộng về tiếp tế hậu cần đối với những người đã phải lo chỗ ở cho 300 người tại một nơi chỉ dành cho 50 người. Khi năm học bắt đầu vào tháng 9, các nhà chức trách đã cho phép nhà thờ chính tòa mở cửa các phần hông nhà thờ. Vì thế, thư viện và phòng khám chữa bệnh đã có thể hoạt động. Một vài phòng học đã được mở cửa để học giáo lý và tiếng Anh, và phong ngoài được trang trí làm nhà nguyện để dâng lễ. Cảnh cha sở rước mình thánh chúa từ phòng thánh gần tòa nhà đến nhà nguyện làm tạm trước thánh thể. Có các lễ sinh mặc áo choàng trắng, bên ngoài áo len đi kèm, đã trở thành cảnh cũ quen thuộc. Cuối cùng nhóm 11 tháng 12, người Công giáo Mông Cổ đã được phép bước vào gian chính của nhà thờ chính tòa. Tin Lyon, bên Pháp. Trong những ngày trước đây, tại Lyon, bên Pháp đã diễn ra Đại hội Thế giới của CINIS, tức là Hiệp hội Công giáo Thế giới về truyền thông, và được đúc kết bằng tuyên bố được gọi là Tuyên bố Lyon, truyền thông về nền văn hóa của hòa bình. Được biết, CINIS là một tổ chức phi chính phủ được thành lập vào tháng 11 năm 2001. Từ việc sáp nhập hai tổ chức có thành viên ở 140 nước, là một Hiệp hội Công giáo Thế giới về truyền thông, nó mang đến sự kết hợp giữa phát thanh, truyền hình, cine, video, giáo dục truyền thông, Internet và đặt công nghệ chuyên nghiệp mới. CINIS đã cố vấn về luật cho UNESCO và cho CINIS vì đã được Tòa Thánh Vatican công khai nhìn nhận là một tổ chức công giáo về truyền thông. Văn phòng tổng thư ký của tổ chức này đặt tại Brussels, bên Bỉ.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự, tường thuật thánh lễ Chúa Hiển Linh dành cho các sinh viên và giới trẻ tại Hà Nội, do Minh Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, hôm Chủ nhật lễ Hiển Linh vừa qua, ba linh mục được Đức Tổng Giám mục Hà Nội giao cho nhiệm vụ đặc trách sinh viên và giới trẻ, cũng đã quy tụ đông đảo các bạn sinh viên từ khắp mọi nơi đang học tập và công tác tại Hà Nội, trong thánh lễ chung với nhau. Trong bài giảng lễ, các bạn sinh viên đã được khuyến khích sống ý nghĩa lễ Hiển Linh như sau. Các bạn sinh viên thân mến, có thể nói được cuộc đời của mỗi chúng ta là một cuộc kiếm tìm Thiên Chúa, cho dẫu là người lương hay giáo, cho dẫu là người châu Âu hay người châu Á, mỗi người đều được thôi thúc phải tìm kiếm và thực hành điều thiện. Có nhiều cách để thi hành điều thiện, có nhiều cách để tìm gặp Chúa. Người thì tìm Chúa bằng việc học hỏi Kinh Thánh, người thì tìm Chúa bằng việc đến nhà thờ đọc kinh cầu nguyện, người thì tìm Chúa bằng việc sống ngay thẳng theo tiếng nói của lương tâm. Tuy nhiên, điều kiện cần thiết phải có thiện chí, bởi không có thiện chí thì dù có cả một kho kiến thức, ta sẽ chẳng thể nào gặp được Chúa. Bài tin mừng cho thấy, các thầy thông luật, các kinh sư Do Thái dày những kiến thức Kinh Thánh, nhưng đã không mở lòng đón nhận đứng cứu thế. Trái lại, ba nhà đạo sĩ phương Đông vốn là những người chưa biết Chúa, chỉ dựa vào sự xuất hiện của ánh sao lạ. Hiểu được là sự khao khát chân thiện mỹ, đã mau mắn lên đường. Hành trình của ba nhà đạo sĩ đi tìm ánh sao lạ giúp ta hiểu hành trình đức tin của mỗi người chúng ta. Thứ nhất, trước hết, lên đường là chấp nhận mạo hiểm. Các đạo sĩ phải vượt đường xa, vạn dặm, để tìm gặp hài nhi mới sinh. Con đường họ đi có lúc bằng phẳng, có lúc quanh co, khúc khỉu. Con đường họ đi có lúc đầy ánh sao sáng tỏa trên bầu trời, nhưng có lúc họ phải lần mò trong đêm tối. Một khi đã lên đường, họ kiên trì tìm kiếm.
Họ chỉ có một thao thức duy nhất là tìm gặp bằng được vị vua mới sinh. Cho nên, họ đã chấp nhận tất cả. Khi gặp được hài nhi Giê-xu, họ mừng rỡ hân hoan vì đã tìm gặp được đấng họ hằng mong đợi. Đời sống đức tin nhiều khi đòi hỏi chúng ta cũng phải mạo hiểm. Hành trình đức tin không phải là mặt biển yên bình. Nhiều khi sóng gió ba đào nổi lên như muốn nhận chìm chúng ta. Con đường đức tin có khi bằng phẳng, nhưng cũng không thiếu những đoạn gập ghềnh sỏi đá. Con đường đức tin có những ngày đầy ánh sao dẫn lối chỉ đường, nhưng cũng nhiều ngày tăm tối vây kín cuộc đời chúng ta. Nhưng cũng như các đạo sĩ, một khi đã lên đường, một khi đã tin tưởng, ta phải kiên trì. Hãy tin vào ánh sao Giê-xu, chúng ta sẽ không bao giờ thất vọng. Thứ hai, lên đường còn là chấp nhận hy sinh. Ba nhà đạo sĩ không ngồi chờ ngôi sao xuất hiện trước mặt mình, nhưng đã dám từ bỏ đời sống an toàn, bảo đảm, lên đường đi tìm ánh sao lạ. Và khi đã gặp được hài nhi Giê-xu, họ dâng cho Ngài vàng, nhũ hương và mộc dược, để thể hiện lòng hy sinh và tôn kính. Đời sống đạo nhiều khi đòi hỏi chúng ta phải chấp nhận hy sinh và thua thiệt. Hy sinh những lối sống buông thả của xã hội hưởng thụ đang hàng ngày, hàng giờ mời mọc chúng ta. Chấp nhận thua thiệt trước những việc làm bất chính của xã hội ích kỷ và chiếm hữu. Đời sống đạo thúc giục chúng ta không bằng lòng với những gì làm chúng ta đánh mất phẩm giá của mình. Càng biết khước từ những thú vui không lành mạnh, càng biết khước từ những lợi nhuận bất chính, ta càng tự do và thanh thản. Thứ ba, lên đường còn là dấn thân đẩy lùi cái xấu và sẵn sàng làm chứng cho sự thiện. Ba nhà đạo sĩ sau khi đã gặp Chúa, họ không quay trở lại với Hê-rô-đê, vì lòng dạ Hê-rô-đê đầy những toan tính xấu xa. Họ đã tìm đường khác trở về quê hương. Đời sống đức tin của chúng ta cũng thế. Một khi đã gặp Chúa, chúng ta không thể cộng tác hay đồng tình với cái xấu, nhưng thao thức hướng về những gì thánh thiên tốt đẹp. Không thiếu những việc chúng ta có thể làm để thăng tiến phẩm giá những người đang sống xung quanh ta. Hóa ra, đạo không chỉ bó hẹp trong nhà thờ, nhưng mở ra với con người. Nói thế, tôi không có ý bảo các bạn rằng chúng ta cứ bỏ đi lễ, bỏ đọc kinh, bỏ cầu nguyện, và thay thế bằng những việc bác ái. Trái lại, người có đời sống bác ái, yêu thương, phải đồng thời là người có Chúa và gắn bó với Ngài. Cách đây không lâu, tờ báo Tuổi Trẻ đã đưa tin, cái chết của người phu xe Thiên Tân. Bài báo đã làm tôi suy nghĩ rất nhiều về nghĩa cử cao đẹp và đáng khâm phục của một ông già người Trung Quốc. Bài báo kể về tấm lòng cao cả của một người phu xe già tên là Bai Phan Li. Cả đời chở khách trên chiếc xe ba bánh qua các đường phố Thiên Tân, Trung Quốc. Mặc dù thất học, nhưng người phu xe già ấy lại là ân nhân của hơn 300 học sinh, sinh viên nghèo tại thành phố Thiên Tân. Trong suốt 18 năm qua, ông góp nhặt được 350.000 nhân dân tệ, tương đương 42.300 Mỹ Kim, từ đồng tiền vắt kiệt mồ hôi của mình để giúp 300 học sinh, sinh viên nghèo Thiên Tân. Năm 2004, Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc chọn ông là một trong 10 ứng viên cho danh hiệu những người làm rung động trái tim Trung Quốc. Câu chuyện bắt đầu từ năm 1986. Sau nhiều năm đạp xe, lão Bai, lúc ấy tuổi đã ngoài 70, gói ghém được ít tiền, trở về quê ở Hồ Bắc để dưỡng già. Nhưng khi về đến quê hương, ông thấy nhiều học sinh quá nghèo, phải bỏ học. Ông bèn tặng trường làng 5.000 nhân dân tệ, tức khoảng 600 Mỹ Kim. Rồi quay lại Thiên Tân
tiếp tục đạp xe. Từ đó, ông góp mọi thu nhập cho các trường trung học và đại học Thiên Tân. Ông chấp nhận tiếp tục sống trong căn hộ ọt ẹp ở ngoại ô Thiên Tân, bữa rau bữa cháo. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu và đồng cảm với ông. Người con gái ông kể rằng, lúc đầu, chúng tôi không thích việc cha làm. Ông không giúp gia đình, lại quá tàn tiện với chính mình. Thế nhưng, dần dần, họ cũng nhận ra, nhất là khi họ thấy những sinh viên nghèo được ông giúp đỡ, giờ đã thành đạt. Họ nói, giờ chúng tôi đã hiểu cha chúng tôi thật sự hạnh phúc khi giúp đỡ người khác. Tháng năm vừa qua, ông ngã bệnh. Hay tin ông ốm, sinh viên Đại học Nam Khai, trong tháng 9 năm 2005, đã gấp 99 con hạt giấy cầu nguyện cho ông. Nhưng căn bệnh ung thư phổi cuối cùng đã mang ông đi ngày 23 tháng 9 năm 2005. Các bạn thân mến, rất có thể phu xe già trên đây không phải là người Kitô hữu, nhưng việc làm của ông lại thấm đẫm tinh thần tin mừng. Có thể ông chưa một lần nghe tin mừng, nhưng ông đã thực hiện lời Chúa dạy. Khi anh em giúp đỡ ai, dù là một ly nước lã mà thôi vì danh Thầy, là giúp đỡ cho chính Thầy. Có thể ông không đến nhà thờ hàng ngày, nhưng tấm lòng ông lại rộng mở, con tim ông lại động lòng trắc ẩn trước những nhu cầu của đồng loại, nhất là những sinh viên nghèo đầy vẫy tại các thành phố lớn hiện nay. Những người như ba nhà đạo sĩ trong tin mừng, như người phu xe già trong câu chuyện trên đây, hẳn phải là mẫu gương cho chúng ta trong việc tìm kiếm Chúa, tìm kiếm chân thiện mỹ. Xin Chúa giúp mọi người chúng ta có tâm hồn thiện chí, biết tìm kiếm Chúa và thi hành điều Chúa dạy trong mọi nơi, mọi lúc, nhất là biết trở thành những ngôi sao dẫn đường, ngôi sao loan báo tình thương của Chúa cho anh chị em đồng loại. Amen. Quý vị và các bạn thân mến, đó là tường thuật về thánh lễ Chúa Hiển Linh dành cho các sinh viên và giới trẻ tại Hà Nội. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là Minh Duy với mục thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Đạo Lý Thiên Niên Kỷ Mới do Mai Hương trình bày.
Giới của Chúa Giêsu. Đây là đề tài chúng tôi xin được chia sẻ trong một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này. Đầu tuần qua, Giáo hội đã tưởng niệm biến cố Chúa Giêsu chịu phép rửa. Chúa Giêsu đã sống một cuộc sống ẩn dật và yên hàng mãi cho đến khi Ngài đến sông Giô-đan để chịu phép rửa từ tay của Thánh Gioan Tẩy Giả và tràn đầy Thánh Thần. Liền sau đó, người ta có cảm tưởng như toàn bộ các cửa hỏa ngục nổi dậy. Kinh Thánh ghi lại rằng, sau khi Chúa Cha công bố, này là con ta yêu dấu, đẹp lòng ta mọi đàn. Chúa Giêsu được Thánh Thần đưa vào hoang địa để chịu ma quỷ cám dỗ. Như vậy, sứ vụ công khai của Chúa Giêsu bắt đầu bằng một cuộc đối đầu trực diện với chính ma quỷ. Đây là cuộc đụng độ vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại. Phải chăng cuộc đối đầu này không là trọng tâm của toàn bộ sứ vụ của Chúa Giêsu, không những trên trần gian mà còn ngay cả sau khi Ngài về trời? Trận chiến quyết liệt và định mệnh mà Chúa Giêsu đã trải qua chính là cái chết của Ngài trên thập giá. Nhưng chiến tranh vẫn còn tiếp diễn. Giờ đây, khi Chúa Giêsu ngự bên hữu Chúa Cha, chiến tranh vẫn còn đó và vẫn tiếp tục cho đến khi Ngài bắt mọi kẻ thù phải quỳ dưới chân Ngài. Chúng ta đang sống trong giai đoạn bắt đầu từ cuộc đụng độ giữa con Thiên Chúa và ma quỷ trong nơi hoang địa, và sẽ chấm dứt vào một ngày trong tương lai khi, theo lời Thánh Gioan trong sách Khải Huyền, ma quỷ bị đẩy nhào xuống hồ lửa nơi dành cho con thú và các tiên tri giả. Ở đó, chúng sẽ bị hành hạ đêm ngày cho đến muôn đời. Sứ vụ của Chúa Giêsu bao gồm cái chết và sự phục sinh của Ngài đã được thực thi cũng trong cùng khung thời gian ấy. Chính vì thế mà trong Tin Mừng chúng ta đọc không biết bao nhiêu lần về trận chiến của Chúa Giêsu. Thực thế, sứ vụ công khai của Chúa Giêsu bao gồm những cuộc trừ quỷ và chữa lành bệnh tật. Nhiều bệnh tật được Chúa Giêsu chữa lành có liên quan đến ảnh hưởng của ma quỷ. Hơn bất cứ nhân vật nào trong Kinh Thánh, Chúa Giêsu là người có thế giá nhất để nói về ma quỷ. Các sách Tin Mừng đầy những trang nói về cuộc chiến của Ngài chống lại ma quỷ, và thập giá là trận chiến ác liệt nhất. Khi nhìn lại sứ vụ của Chúa Giêsu, Thánh Gioan Tông Đồ viết rằng, Con Thiên Chúa tỏ hiện là để tiêu diệt những việc làm của ma quỷ. Ngày nay, dường như có người thời đại không tin ở sự hiện hữu và tác động của ma quỷ, và người ta cũng chẳng muốn nhắc đến nó nữa. Thay vì cảnh cáo về tác động của ma quỷ, hay nghĩ đến ma quỷ, người ta khuyên chỉ nên tin tưởng và phó thác vào Chúa. Dĩ nhiên, tín thác là một trong những thái độ cơ bản của người tín hữu Kitô. Tuy nhiên, một thái độ như thế không hề có nghĩa là nhắm mắt làm ngơ trước thế giới chúng ta đang sống. Thế giới thực hữu ấy, như Chúa Giêsu đã từng đương đầu với, là một thế giới bị ma quỷ khống chế và điều khiển. Không biết tới hay khinh thường một kẻ thù rất hung hãn là một thái độ điên rồ. Trong thời đệ nhị thế chiến, một số nhà lãnh đạo quốc gia nghĩ rằng tốt nhất là phải xoa dịu Adolf Hitler khi ông bắt đầu xâm chiếm một số nước Âu Châu. Nhưng cũng chính khi vuốt ve tên đồ tể này mà họ đã giúp châm ngòi nổ của đệ nhị thế chiến. Chúa Giêsu đã phải đương đầu với một kẻ thù còn khủng khiếp gấp bội phần những tên đồ tể trong lịch sử nhân loại. Trong ít nhất là ba dịp khác nhau, Ngài đã nói đến ma quỷ như kẻ thống trị thế gian. Đây không chỉ là một thứ ngôn ngữ bóng bẩy. Chúa Giêsu thực sự muốn nói đến một thực tại sống động, một thế giới thực hữu mà Ngài phải đương đầu từng giây từng phút. Chúng ta có thể so sánh sứ vụ của Chúa Giêsu trên trần gian với một cuộc đổ bộ. Ngài đến trong trần gian với nước Chúa và Ngài rao giảng tin mừng nước Chúa. Thánh Gioan Tẩy Giả nói rằng nước Chúa đang đến. Chúa Giêsu truyền lệnh cho các môn đệ rao giảng nước Chúa. Đây là bước ngoặt quan trọng nhất trong lịch sử nhân loại. Chúa Giêsu đến để mở ra cuộc chiến. Ma quỷ, kẻ đang thống trị thế gian, bị dồn vào thế bị tấn công. Trước khi Chúa Giêsu đến trong trần gian, trong hàng bao nhiêu kỷ nguyên, không ai dám thách thức sự thống trị của ma quỷ. Trong cơn cám dỗ của Chúa Giêsu, ma quỷ muốn dâng hiến cho Ngài vương quốc của nó. Chúa Giêsu không chối cãi sự thống trị ấy của ma quỷ. Quả thật, ma quỷ đã và đang thống trị thế gian này, dù nó chỉ là một kẻ tiếm vị. Thật thế, ma quỷ chỉ là một kẻ tiếm vị. Quyền thống trị vũ trụ được Thiên Chúa ủy thác cho con người. Nhưng vì chối bỏ và khước từ Thiên Chúa, con người đã chuyển nhượng quyền ấy cho ma quỷ. Ma quỷ không những thống trị vũ trụ, nó còn biến con người thành nô lệ của nó. Trước khi Chúa Giêsu đến trong trần gian, hầu như mọi người sinh ra trên mặt đất này đều bị đặt dưới quyền điều khiển của ma quỷ. Khi Chúa Giêsu đến, tình thế hoàn toàn thay đổi và ma quỷ hiểu được điều đó. Chúa Giêsu đã thực hiện điều mà các tổ phụ và tiên tri trong Cựu Ước đều mong mỏi được thấy. Ngài đã ban cho các môn đệ khả năng có thể đánh bại ma quỷ. Sau một chuyến đi rao giảng trở về, các môn đệ đã vui mừng báo cáo với Chúa Giêsu: "Thưa Thầy, nhân danh Thầy, ma quỷ cũng phải tuân phục chúng con." Chúa Giêsu đã mở ra một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của chiến thắng. Chúng ta không nên ngạc nhiên tại sao kể từ lúc Chúa Giêsu đến trong trần gian, ma quỷ đã làm đủ mọi cách để ngăn ngừa sự mở rộng của nước Chúa. Nó dụ dỗ con người thờ lạy nó, nhưng nó đã thất bại. Nó có một quyền lực khủng khiếp, nhưng nó không thể nào đương đầu với quyền năng của Thiên Chúa. Trong 2000 năm qua, quyền lực của ma quỷ đã bị đẩy lui và đang bị dồn vào chân tường. Khi Chúa Giêsu chết trên thập giá, không những ma quỷ bị đánh bại, ngày tàn của nó cũng đã được quyết định. Trong thư gửi giáo đoàn Colosse, Thánh Phaolô viết rằng, khi đã giải giới các quyền lực, Chúa Giêsu đã công khai bêu xấu chúng và điệu chúng đi trong đám rước khải hoàn của Ngài. Viết những dòng này, hẳn Thánh Phaolô đã nghĩ tới cảnh quân đội La Mã bắt các tù binh trần truồng duyệt qua các ngã đường và phải chịu cảnh dân chúng bêu diễu. Nhưng với ma quỷ, chiến tranh vẫn chưa chấm dứt. Bị đánh bại nhưng chưa chết. Đó là tình trạng của ma quỷ trong thế giới hiện nay. Ngay cả sau khi Chúa Giêsu đã chết và sống lại, ma quỷ vẫn là thần của thời đại này. Thánh Phêrô nhìn thấy ma quỷ như sư tử rảo quanh tìm mồi cắn xé. Cũng như hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, tất cả những chiến sĩ phúc âm trong suốt dòng lịch sử nhân loại đều luôn luôn đề cao cảnh giác trước sức mạnh của ma quỷ. Hơn 6 tỷ con người trên trái đất này vẫn còn là mồi ngon của ma quỷ. Chính vì thế mà Chúa Giêsu vẫn tiếp tục gửi đạo binh của Ngài đến để chiến đấu, cũng như chính Ngài đã từng chiến đấu cách đây 2000 năm. Chúng tôi xin tạm ngưng một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ Sáu tuần sau.
Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một diễn đàn tự do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Suy nghĩ về một chuyến thăm mục vụ của Đức cha Bùi Tuần. Quý vị và các bạn thân mến, mặc dù chuyến viếng thăm của Đức Hồng Y CB, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo tại Việt Nam đã qua rồi, nhưng hôm nay một diễn đàn tự do kính mời quý vị và các bạn theo dõi những suy nghĩ của Đức cha Bùi Tuần về chuyến viếng thăm mục vụ này. Trước hết, Đức cha Bùi Tuần đã nhắc lại lời phỏng vấn Đức Hồng Y CB được đăng trong Nguyệt San 30 ngày, số phát hành tháng 8 năm 2005, nghĩa là trước khi Đức Hồng Y CB đi Việt Nam. Đức Hồng Y đã trả lời về mục đích của chuyến đi này như sau. Chuyến đi này có mục đích hoàn toàn và duy chỉ là mục vụ. Nó sẽ gồm những cuộc viếng thăm các đức giám mục và các cộng đoàn công giáo. Cũng sẽ có những cuộc gặp các vị đại diện chính quyền. Tôi hy vọng chuyến đi này sẽ là một khích lệ cho mọi người để họ sống đức tin với niềm vui. Nhưng tôi cũng không quên sự dấn thân của Hội Thánh vào việc hỗ trợ sự phát triển tôn giáo và cả đến văn hóa, xã hội và nhân đạo trong Đại Quốc gia Việt Nam. Và Đức Cha Bùi Tuần viết tiếp như sau. Những lời trên đây của Đức Hồng Y, Bộ Truyền Giáo, của Tòa Thánh Vatican, là những xác định khôn ngoan, tỏ ra những hy vọng rộng mở. Chúng ta trông đợi chuyến viếng thăm của Ngài tại Việt Nam thành công tốt đẹp. Thế nào là một chuyến thăm mục vụ thành công tốt đẹp? Mỗi người có thể nghĩ khác nhau tùy cái nhìn của mình. Riêng tôi đã thực hiện nhiều chuyến viếng thăm mục vụ. Những chuyến viếng thăm này tất nhiên ở mức thấp, trong phạm vi nhỏ. Tuy nhiên, cũng từ đó mà hình thành trong tôi hình ảnh về một chuyến viếng thăm mục vụ gọi được là thành công. Tôi xin phép chia sẻ. Theo tôi, thành công của một chuyến thăm mục vụ sẽ tùy thuộc ở ba yếu tố chính sau đây. Thứ nhất, nội dung của viếng thăm là tình yêu Thiên Chúa. Thứ hai, đón nhận tình yêu Chúa trong cuộc viếng thăm. Và thứ ba, phát triển tốt hạt giống tình yêu Chúa. Trở lại điểm thứ nhất, nội dung cuộc viếng thăm là tình yêu Chúa. Thực vậy, những cuộc viếng thăm hoàn toàn và duy chỉ là mục vụ, bao giờ cũng chủ ý trao tặng tình yêu Thiên Chúa. Và tình yêu Thiên Chúa nói đây không phải là một chủ trương, một kế hoạch, một hệ thống lý thuyết, nhưng là một tình yêu của Thiên Chúa sống động, vô cùng quý giá, vô cùng cần thiết cho hạnh phúc con người. Tình yêu này là một lời mời gọi, một quà tặng. Nó hiện diện êm đềm, kín đáo trong người viếng thăm. Người thăm viếng mục vụ ra đi với tư cách người được Chúa sai đi, mang theo tình yêu của Chúa. Chính Chúa Giêsu cũng đã được Chúa Cha sai vào thế gian để mặc khải tình yêu Thiên Chúa. Người mặc khải bằng lời nói, việc làm và chính cuộc sống của người. Người rất ý thức sứ vụ của người là như thế. Người mong muốn mọi người cũng hiểu như thế, nhưng chẳng may nhiều người đã hiểu sai. Sự hiểu sai nội dung cuộc viếng thăm là một sự kiện đáng buồn. Sự kiện này ảnh hưởng nhiều đến sự thành công của việc viếng thăm mục vụ. Vì thế có thể nói thành công của một chuyến viếng thăm mục vụ tùy thuộc khá nhiều vào những người được viếng thăm có nhận ra đúng nội dung cuộc viếng thăm đó không. Hiểu đúng, đó đã là một yếu tố đáng mừng, nhưng chưa đủ. Cần một yếu tố nữa, đó là đón nhận nội dung ấy. Như trên đã nói, nội dung chuyến viếng thăm là tình yêu Chúa. Và Đức Cha Bùi Tuần bước sang điểm thứ hai, đón nhận tình yêu Chúa trong cuộc viếng thăm. Tình yêu Chúa là một quà tặng. Quà tặng này có những mời gọi. Như mời gọi người nhận hãy để Chúa cứu họ ra khỏi xiềng xích tội lỗi. Và như mời gọi họ hãy phấn đấu sống trong sạch, thánh thiện để càng ngày càng nên xứng đáng là con Thiên Chúa. Những mời gọi như thế của tình yêu Thiên Chúa đòi hỏi người đón nhận phải phấn đấu, phải sống một đời sống biết vui với những giá trị cao đẹp của thánh giá cứu độ và của tám mối phúc, chứ không phải một đời sống vui với những thỏa thích thấp hèn của xác thịt, trần gian theo hướng hưởng thụ. Chính vì những đòi hỏi thánh thiện của tình yêu Thiên Chúa mà tình yêu Chúa trao tặng có thể được người ta đón nhận và cũng có thể bị người ta từ chối. Bởi vì Chúa cho con người được tự do, người không ép buộc, không áp đặt. Tự do đón nhận cũng có nhiều cách, tự do từ chối cũng có nhiều cách. Cách tự do đón nhận đáng quý nhất là đón nhận thực tình, hân hoan, biết ơn và quyết tâm thực hiện mọi điều tình yêu Chúa đòi hỏi. Cách tự do đón nhận đáng buồn là chỉ mang tính cách xã giao, thiếu thiện chí, bôi bác cho qua. hiện tượng từ chối cũng rất thường xảy ra. Nó được thực hiện với nhiều hình thức, từ lộ liễu đến tinh vi. Hiểu như trên, ta thấy thành công của một chuyến viếng thăm mục vụ không thể chỉ căn cứ vào những đón tiếp linh đình hoặc vài kết quả bề ngoài. Như vậy, thành công đích thực tùy thuộc ở yếu tố nhận ra đúng quà tặng tình yêu Chúa và biết đón nhận quà tặng đó. Theo thiện ý của tôi, còn một yếu tố nữa để giúp cho thành công cuộc viếng thăm được hoàn thiện. Yếu tố đó là phát triển tốt hạt giống tình yêu Chúa tặng. Và như thế, Đức Cha Bùi Tuần bước sang điểm thứ ba của suy nghĩ Ngài, là phát triển tốt hạt giống tình yêu Chúa. Tôi quan niệm một cuộc viếng thăm mục vụ chính là một việc gieo trồng những gì tình yêu Chúa gửi tặng cho những con người một vùng, một nước. Việc gieo chỉ là việc của một thời gian ngắn, nhưng việc mọc mầm lớn lên thành cây là việc của thời gian dài. Trong thời gian dài đó, hạt giống được gieo vào đất cần được chăm sóc ân cần. Nếu không, hạt giống sẽ bị chim chóc ăn đi hoặc bị cỏ dại lấn át làm chết dần. Sự chăm sóc đòi nhiều thức tỉnh và khôn ngoan của ơn Chúa Thánh Thần. Nếu không, thành quả tốt ban đầu của cuộc viếng thăm mục vụ sẽ qua đi như mây khói. Thay vào đó sẽ là những đổi mới không còn trên nền tảng phúc âm và những quy tụ chỉ gây nên chia rẽ. Thay vì hướng về tình yêu Chúa cứu độ, con người sẽ lạc hướng tìm về những tình yêu tai hại. Vài suy nghĩ trên đây đã rút ra từ những kinh nghiệm hơn là những lý thuyết. Kinh nghiệm còn cho tôi thấy, những cuộc viếng thăm mục vụ đã là dịp để biết người, biết ta, biết những sự lạ lùng Chúa làm trong thế giới các tâm hồn, và biết những rào cản vô hình khác nhau chặn lối vào nước trời. Với những tâm sự chân thành trên đây, tôi cầu nguyện và xin mọi người Công giáo Việt Nam cầu nguyện cho chuyến đi mục vụ đầu tiên của Đức Hồng Y Bộ trưởng Bộ Truyền giáo trên quê hương Việt Nam chúng ta. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một vài suy nghĩ của Đức Cha Bùi Tuần về một chuyến viếng thăm mục vụ, là chuyến viếng thăm mục vụ của Đức Hồng Y CB, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo tại Việt Nam. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Sáu tuần tới.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một diễn đàn tự do. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một căn cước người Kitô do Hướng Dương phụ trách.
Và các bạn thân mến, tình yêu của Ngài như thế nào? Tình yêu tạo dựng con người. Tình yêu cho đi tất cả, tình yêu không chiếm đoạt và cũng không muốn được chiếm đoạt, vì tình yêu tự nó đã đầy đủ. Khi bạn yêu, bạn không thể nói, Thiên Chúa ở trong lòng tôi, nhưng là tôi đang ở trong trái tim Ngài. Thưa bạn, đến một ngày nào đó bạn nhận ra điều của cuộc sống. Như một căn duyên chợt đến để cảm nhận, theo lời người xưa từng nói là ngộ ra. Đến một lúc nào đó, khi trời đất thinh lặng, khi lòng bạn lắng xuống tận đáy kiếp tâm hồn, bạn chợt thấy những ngày đã qua, dù làm được nhiều việc, nhưng chỉ là một quán tính của cảm nhận, cùng lòng say mê chiến thắng và sự tự khẳng định mình. Rồi có lúc bạn nhận ra bầu trời lấp lánh ngàn vì sao, hay đen kịt, âm u giông tố, không ngăn được sự bừng sáng của một con tim. Ánh sáng rực rỡ của bầu trời, chiếu rọi, không ấm áp bằng chiếc đèn lồng ký ức của tình yêu. Và hạnh phúc không phải chỉ là nụ cười, mà còn là một giọt nước mắt trên bờ vai tin cậy. Rồi một lúc nào đó, bạn cảm thấy sự thừa thãi của ngôn từ, sự ấm lòng của tình thương thầm lặng. ý nghĩa của sự chia sẻ và điểm thiêng liêng trong sáng của ánh mắt của ai đó chợt nhìn bạn. Bạn cảm nhận được sợi dây kết nối mọi người, điểm tĩnh trong chuyển động, sự trường tồn của cuộc sống, và chợt thấy khoảnh khắc của ngày hôm nay ý nghĩa hơn ngày hôm qua. Lúc đó bạn hiểu tình yêu là gì. Quý vị và các bạn thân mến, bạn đã có dịp xem phim tài liệu The Miracle of Life, phép lạ đời sống con người chưa? Đây là cuốn phim mới nhất đã làm tại Mỹ, trong đó nhiều bác sĩ và một số khoa học gia đã thí nghiệm đặt hai máy chụp hình nhỏ xíu bằng ngón tay cái vào cửa mình của bà mẹ và máy khác của bộ phận sinh dục của người cha để theo dõi mầm sống con người trước khi lọt lòng mẹ. Lần đầu tiên xem phim, tôi bàng hoàng bỡ ngỡ và không thể hiểu được sự chuẩn bị tinh vi, tài tình và kỳ thú mà Thiên Chúa đã làm khi tạo dựng con người. Ngài xếp đặt mọi sự, đường tơ kẽ tóc, làm sao cho hợp tình hợp lý, và chỉ một mục đích duy nhất là cho con người được hạnh phúc. Một khi được chọn, họ có khả năng sống vui tươi, sống hạnh phúc ở đời này, và rồi chờ ngày kết hợp với Ngài, vĩnh viễn ngàn thu, trên nước hằng sống. Máy chụp hình nhỏ đã ghi lại những chi tiết khi người cha chuẩn bị trao tình yêu cho người vợ mình qua sự giao hợp. Mỗi lần làm tình là mỗi lần người cha đổ tinh trùng của mình vào người mẹ cả 4-5 triệu mầm sống li ti bằng điểm chấm. Tuy bé nhỏ, nhưng chúng ta có thể nhìn thấy trên màn ảnh những tinh trùng đó cử động nhanh nhẹn và như biết chen lấn để được vào vùng trứng người mẹ, để được làm người. Sau cuộc hành trình gian nan của triệu tinh trùng, chúng chết dần vì những kháng tố trong và ngoài dạ người mẹ. Sau cùng, chỉ còn lại khoảng 50 mầm sống li ti bé nhỏ mà thôi. Cuộc hành trình sau cùng của 50 mầm sống cũng không kém giao tranh quyết liệt. Bạn tưởng tượng khi bạn đập quả trứng để làm trứng tráng và bạn bắt đầu chiên, vòng tròn ngoài quả trứng khi chiên được cháy cạnh ra sao thì cũng có những giao tranh chen lấn, chết chóc vòng quanh trứng người mẹ như thế. Chúng hăm hở lao mình vào trứng và quyết tâm xâm nhập cho kỳ được. Nhưng cuối cùng, chỉ một tinh trùng được tiến vào nội cung lòng mẹ. Ai cho tinh trùng đó vào và ai chọn tinh trùng đó là câu hỏi mà cuốn phim nhỏ này đã đặt với tiêu đề Phép lạ đời sống con người. Một khi tinh trùng được chọn nhập, tức khắc 49 tinh trùng kia bị cắt hẳn và chết ngay. Tinh trùng duy nhất đó chính là bạn, là tôi đã được chọn và được trở nên con người có linh hồn và thể xác. Đó là phép lạ cuộc đời chúng ta. Khi vua David suy nghiệm về phép lạ đời mình, vua đã phải kêu lên: tạng phủ con chính Ngài cấu tạo, dệt tấm hình hài trong dạ mẫu thân con. Tạ ơn Chúa đã dựng nên con cách lạ lùng, công trình Ngài xiết bao kỳ diệu. Hồn con đây biết rõ mười mươi, xương cốt con Ngài không lạ lắm gì. Khi con được hình thành trong nơi bí ẩn, được thêu dệt trong lòng đất thẳm sâu, con mới là bào thai, mắt người đã thấy. Mọi ngày, đời được dành sẵn cho con, đều thấy ghi trong sổ sách Ngài. Nơi khác, nữ tu Cathy Sherman, dòng thánh Giuse, đã cảm nghiệm lời Chúa nói với mình trong ngôn ngữ người yêu nói với người yêu, trong bài hát với nhan đề Em chỉ cần biết một điều. Anh ở ngay cạnh em và sẽ chẳng bao giờ xa em. Em tin tưởng anh là bài ca sức mạnh của em, mặc dù em chưa nắm bắt được màu nhiệm hay hiểu thấu cuộc sống. Trong lúc đó em hãy biết rằng anh luôn ở cạnh em. Trong tình yêu đòi tin tưởng, sức mạnh của tình yêu tùy thuộc vào sự tin tưởng vào người mình yêu. tin tưởng cho ta một phép lạ mới, phép lạ của tin yêu. Lydia Stone tường thuật, nhà thương Georgetown tại Hoa Thịnh Đốn, hôm nay bận rộn khác thường vì là ngày có rất nhiều sinh viên y khoa thực tập. Họ vây quanh bệnh nhân Tom Long, người đã bị đâm nhiều nhát vào tim, mặt, nội tạng, sau trận cãi cọ với bạn bè. Sau 7 lần giải phẫu, anh được về nhà, nhưng sau 1 năm, vết thương trầm trọng trở lại hành hạ anh. Và bây giờ anh phải trở lại để được giải phẫu. Khi tâm sự với sinh viên y khoa, họ hỏi anh lấy lại sức mạnh từ đâu? Tom Long trả lời, đó là câu hỏi đáng giá cho tôi. Anh nói, có nhiều yếu tố quan trọng hơn, mặc dù tôi được các bác sĩ, y tá chăm sóc cẩn thận. Yếu tố quan trọng này không ai ngoài Thiên Chúa. Mọi người nín thở, không nghe gì, ngay cả chiếc kim rơi. Tôn giáo và thuốc là 2 yếu tố hòa lẫn nhau. Ông Foley nói, chúng tôi đã chứng kiến nhiều lần, không phải chỉ tôn giáo đã cho bệnh nhân sức mạnh, vì mọi người ai cũng có đời sống tinh thần, nhưng điều căn bản là yếu tố nào đã cho họ ý nghĩa đời sống của họ. Quý vị và các bạn thân mến, khoa học đứng sau tôn giáo cho con người sự tin tưởng vào ý nghĩa cuộc sống như thế nào? Mình chứng tìm được sau nhiều tham khảo và bàn luận tại Đại học Duke, Trung tâm Y khoa Durham, North Carolina. 2 bác sĩ Harold Koenig và David Larson nhận ra rằng giáo dân tham dự nhà thờ hàng tuần không phải đi nhà thương nhiều mà giả rượu họ phải đi. Họ cũng không ở nhà thương lâu, sánh với những người không đi nhà thờ hoặc không cầu nguyện. Như vậy, đức tin và cầu nguyện là cứu cánh con người để họ được lành bệnh. Bà Dale Matthews đã nói, sự lành bệnh có thể dưới nhiều hình thức, như bệnh nhân chấp nhận mình, liên hệ tốt hơn với mình và với người, nhưng đặc biệt liên hệ thân mật hơn với Thiên Chúa. Đời sống bệnh nhân an bình hơn, vui tươi hơn, ngay trong lúc họ đang gặp khó khăn, vì họ tin rằng cuộc sống mình được Chúa tạo dựng và chính Ngài sẽ lo lắng, săn sóc, hỗ trợ mình. Như vậy, sống hay chết, họ vẫn thuộc về Ngài, như David kết luận bài ca 139. Lạy Chúa, Ngài rò xét con, và Ngài biết rõ, biết cả khi con đứng, con ngồi, con nghĩ tưởng gì. Ngài thấu suốt từ xa, đi lại hay nghỉ ngơi, Chúa đều xem xét. Mọi nẻo đường con đi, Ngài quen thuộc cả. Kỳ diệu thay trí thức siêu phàm, quá cao vời, con chẳng sao vươn tới. Xin tạm biệt quý vị, và xin hẹn gặp lại kỳ sau.
Quý vị và các bạn thân mến, trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện.
quý vị và các bạn thân mến. Hiện nay, trên địa bàn Sài Gòn, nhiều loại hàng thực phẩm mang thương hiệu của công ty thực phẩm quốc tế đã bị các cơ sở sản xuất nhỏ làm giả và lại được bày bán công khai tại các siêu thị và cửa hàng. Trên thị trường, ngoài bột ngọt, rượu, đồ hộp, thì các loại bánh kẹo, giò chả, xúc xích là những loại hàng thường bị giả vào dịp cuối năm do nhu cầu tiêu dùng tăng cao. Nhiều người tiêu dùng đã phải khốn khổ vì gặp phải hàng giả. Tại quận Bình Thạnh, một người phụ nữ bỗng nhiên bị mẹ chồng đến nhà mắng xối xả rằng chỉ rắp tâm muốn hãm hại bà. Đầu đuôi cũng chỉ vì 2 ký bột ngọt mà chị đã mua để gửi biếu Tết cho bà con. Không ngờ đây là hàng giả. Chị đã đề cao cảnh giác trước khi đi mua sắm. Chị đã chọn lựa rất kỹ cửa hàng đáng tin cậy và hỏi đi hỏi lại cho chắc. Người bán hàng còn mở miệng thề thốt. Bộ tôi không làm ăn lương thiện sao? Người đàn bà mua trúng hàng giả không những bị mẹ chồng la mắng, mà tất cả những người được chị tặng bột ngọt cũng đều tỏ thái độ khó chịu khi khám phá ra món quà hàng giả ấy. Chị đành phải vào siêu thị mua lại một lô bột ngọt khác để đi từng nhà tặng lại và xin lỗi. Một thiếu phụ khác ở quận 1, vì bận nhiều việc nên thường mua nguyên liệu tươi chế biến sẵn ở siêu thị. Về nhà chỉ cần cho vào nồi đun sôi là có ăn ngay. Vừa qua, chị đã mua khổ qua nhồi thịt đóng gói, kèm bên trong là các loại gia vị nêm nếm cùng một gói bột ngọt với trọng lượng là 20 gram. Về nhà, mở ra xem, chị biết ngay gói bột ngọt là hàng giả. Theo báo Tin Nhanh Việt Nam, Văn phòng Khiếu nại Người Tiêu Dùng trong 2 tuần qua đã nhận không dưới 10 vụ khiếu kiện về chất lượng của rất nhiều mặt hàng. Chi cục Quản lý Thị trường tại Sài Gòn nhìn nhận rằng, muốn ngăn chặn hàng giả, cần phải nhấn mạnh đến đạo đức kinh doanh của người bán hàng. Quý vị và các bạn thân mến, đạo đức là nền tảng của đời sống xã hội. Lỗ hổng đạo đức luôn dẫn đến thái độ nghi ngờ, thiếu tin tưởng giữa người với người. Một xã hội trong đó con người không còn tin tưởng lẫn nhau, chắc chắn là một xã hội đang chảy chết. Những ngày buôn bán và sắm sửa cuối năm là một trắc nghiệm về những giá trị đạo đức và sự tín nhiệm giữa người với người. Đây cũng là dịp để con người hâm nóng lại sự tôn trọng, lòng tin tưởng và tinh thần vị tha. Những cánh thiệp xuân, những món quà Tết phải là biểu hiện của tấm lòng thành, của thiện chí muốn sống cho ra người. Sẽ là giả dối và vô nghĩa khi những lời cầu chúc khang an hạnh phúc không đi kèm với quyết tâm muốn sống tốt đẹp và chia sẻ những điều tốt đẹp với người khác. Lạy Chúa, cùng với những trang hoàng và sắm sửa cho năm mới, xin cho chúng con cũng biết hoán cải và đổi mới tâm hồn, để ngày càng sống chân thật, vị tha và quảng đại hơn.
Thank you.
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25m, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban muôn ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.